xong rồi tẩu hỏa nhập ma hoặc là ngồi thiền, cái mình nghĩ lung tung loạn xạ, ngồi thiền mà tâm trí nhảy lung tung loạn xạ, còn não loạn thì chi bằng là đi lễ bái tụng kinh cho tinh thần nó an tịnh. Quả sáng sao cũng được đấy, đó. Cái đó lý luận sao cũng được đấy, nhưng mà rõ ràng có nhiều người lễ bái thanh tịnh, lễ bái thanh tịnh mà phước lực nó ra bằng chứng nó rất nhiều. Thì lúc ra nói ai bây giờ kêu thì cái điện hỏi thăm coi xem có xác nhận rằng là thấy mỗi lần mà gặp cái gì mà lúng túng trong chuyện xây chùa là thấy bị lập lập chạy đi chua mỏ đi khua lên cái tỉnh là nó không hẳn. Rõ ràng hỏi thấy có bằng chứng cụ thể đó. Mà không phải chỉ một người thấy nó bị tính thiên ý sáng à, bữa nào mình vượt qua đây hỏi phỏng vấn thử sáng. Vâng, mà ngay chính tôi cũng vậy, mà ngay chính tôi cũng vậy, cái đó cũng là từ cái kinh nghiệm của đời tôi. Chứ nếu mà nó chỉ mệt nhoài mà vô bổ thì tôi đâu có bao giờ một ngày chịu lạy 1000 lạy mà suốt trong vòng 8 năm trời. Một ngày mà tôi lạy suốt 8 năm trời như vậy nó, mà đâu phải là tôi mới thuông, thì bây giờ có thầy Minh Giác ở bên Hòa Lan, có thầy Quảng Hiền ngay đây này, thầy Quảng Trơn ở bên Mỹ này, đó là ba thầy kể cận tôi ở bên Việt Nam. Đó. Mà tôi như nào tôi làm những gì Việt Nam, ba thầy đóng rất là tới độ mà cái đá mài xanh ở trên cái chỗ tránh điện mà tôi chùi đầu gối thắt mà nó kêu nó trắng. Mới tôi tiểu nói rằng là mai mốt thầy đi, tụi con nhìn thấy cái chỗ này thì con nhớ tới thầy, đây là cái dấu vết của tôi để lại. Tại vì cái đầu gối cho nó cao mà nghĩa là quần tôi đó cái nào cũng lủng hết đầu gối, rồi tôi phải đắp. Có một anh cư sĩ anh cũng theo tôi cũng lại mà mấy chú tiểu nó thích là cứ vén quần cho lên nhìn cái đầu gối tôi, nhìn nó hai cái cục thâm đen, thì cái anh nói cái lạy được bao nhiêu là anh vén cho tôi xem mà tôi chưa thâm. Và cái anh cư sĩ đó theo tôi anh cũng lạy đến cả chục bộ vạn phẩm. Thì những cái sáng nào ở đại chúng công phu khuya thì tôi ở đằng sau tôi lạy. Tôi cứ lạy thôi, anh kia cũng bắt chước tôi lạy theo. Đại chúng không có khuya làm gì làm, cứ sáng sớm nào tôi xuống ở đó tôi tụng một thời kim cương xong thì tôi bắt đầu lạy. Nhưng mà sau tôi bị phổi thì tôi lạy, tôi tụng hay tôi lạy gì tôi cũng không có điều chứng tham niệm hết, tức là đều thầm hết. Mà nếu nó không có một cái công năng gì thì tôi đâu có ngỡ ngẩn cái đến độ mà mệt nhoài người mà trong vòng 30 năm trời thì ngày tôi rút ra cho đến mãi cái ngày mà tôi ra ngoại quốc này mà tôi là chuyên môn ăn rồi tụng kinh và lễ bái như vậy, và tôi cảm thấy chính cái đó nó có cái công năng gì lắm. Sở dĩ mà cái niềm tin tôi nó kiên cố hay là sở dĩ mà tôi có một phần hiểu biết nào trong Phật pháp được đều nhờ những cái công năng của lễ bái tụng kinh phần thành cho niềm tin nó như vậy. Nó có thể đưa đến cho mình phước mà nó cũng có thể đưa đến cho mình trí tuệ. Nhờ cái tụng kinh nhiều khi lắm mà những cái câu kinh nó ám ảnh ở trong đầu tôi, xong rồi đến một cái lúc nào đó, đến một giây phút nào trong đời tự nhiên có một sự kiện nó xảy ra, rồi tự nhiên câu kinh nó ở đâu không biết nó hiện ở trong đầu tôi, cho tôi nó hay và tôi chưa nói như thế và bây giờ nó đúng như vậy, và tôi phải đi lạy Phật để mừng rỡ mà lạy Phật báo ơn. Vậy cũng chính nhờ như vậy, nếu tôi là môn tăng mà tôi không tụng kinh gì hết thì hỏi tôi ngồi thiền tôi nghĩ gì trong đầu, và tôi không biết tinh kệ gì hết thì tôi nghĩ gì trong đầu, thì tôi toàn là nghĩ là cái người này cái giác người kia cái giác, ngồi nghĩ hồi thế bảo bây giờ mà có phim chi mê mà coi thì cũng vui, ngồi hồi bảo chứ bây giờ mà có cái ly trà nó mà ăn thử nghĩ coi, nếu bây giờ không có kinh điển không có một cái tư tưởng gì hết, xong rồi bảo cứ ngồi thiền hướng nội là hướng gì đó, cứ lấy cái gì ra làm ngồi, mà ngồi như vậy khác thành ngoại đạo là gì, ngoại đạo ngồi thiền nghĩ thì tới tập pháp nghĩ thì tới kinh điển hết, thử nghĩ không. Cho nên trong cái công phu tu tập của trong Phật pháp mới bắt rằng là phải có kinh kệ, mà cái kinh kệ như vậy tôi nói kinh kệ đó là mình tu theo hạnh nguyện của tùy duyên, tức là mình cầu nguyện cho hết thảy mọi người, còn mình ích kỷ mình chỉ tụng kinh cho một mình tụng kinh chỗ đó thì xuất hiện ba ngày, còn đây mình tụng kinh cho hết thảy chúng sinh, tụng kinh xong là hồi hướng la đẳng với duyên sinh ra cộng Phật đạo, tụng kinh là những luôn cầu nguyện rằng là nguyện giảng Như Lai chương trình nghĩa. Khi mình tụng kinh mình nhận đủ thứ như vậy mà có những cái trò mà tụng kinh chỉ trong mình, cho nên mà tôi tụng đâu mỏi mệt được gì hết, cho nên tôi ra cũng tụng kinh những cái đó, tụng kiểu mấy cái đó phải đi sám hối, phải đi xúc miệng, tôi tụng kinh trong lối đó tôi đi xúc miệng 3 ngày. Anh ta không hiểu những cái tụng kinh và tụng kinh bày vậy thì cho nên tụng kinh xong thấy mình có lợi gì hết cũng nói tụng kinh có lợi. Với lại hai nữa tôi nói rằng là phải về lâu về dài, cũng giống như ngồi thiền ngồi 10 năm đã đắc đạo gì đâu, và ngồi xong chỉ thấy ê lưng mỏi đầu gối đau cổ chân ngồi tự ra cũng mệt ngoài chứ, cho nên người ta cũng sợ ngồi thiền lắm, có nhiều người cũng sợ ngồi thiền lắm, ngồi tùng tinh tiếng được chứ ngồi thiền tiếng bất ngư, cũng mệt ngoài cả người chứ bộ. Nên lý luận cái kiểu này là không có trúng đó. Mấy luận kiểu này là thấy rõ ràng là không biết tụng kinh, và tụng kinh với tâm địa không có cầu nguyện chúng sinh. Và khi mình tụng kinh như vậy thì tôi tin là thứ nhất là cầu nguyện chúng sinh để báo cái ân mà chúng sinh nuôi dưỡng mình, ân chúng sinh là một. Cái thứ hai là tụng kinh để cho kinh điển đó còn hoài. Hồi xưa tôi chỉ mới là một chú tiểu đi tu phát tâm tụng kinh, mà may thay cho tôi, có lẽ trong đời trước tôi có phát nguyện như vậy rồi, cho nên đời nay tôi lật đật tôi phát nguyện tiếp để đời sau tôi được. Và mỗi lần tôi tụng kinh phát nguyện như vậy, có lẽ tôi chỉ là một chú tiểu thôi, chẳng ai dạy chẳng ai bày, có khi tôi tụng kinh tôi phát nguyện như vậy, nguyện cho đời này tụng kinh đời sau được tụng lại kinh này, nguyện cho đời này xem kinh này thì đời sau được gặp kinh này, nguyện cho hôm nay tụng kinh này thì ngày mai lại gặp nó, nguyện cho tháng này được gặp kinh này thì tháng sau được gặp nó, tôi luôn luôn nguyện như vậy. Và có lẽ là người như vậy mà tôi có nhân duyên gặp được nhiều kinh nghiệm, biết được nhiều kinh nghiệm, gần gũi được chư tổ, dù chư tổ đã mất. Và tôi thấy nhiều khi đó là một cái phước đức của tôi. Tôi muốn đến cái thánh địa, cái tổ đình nào tôi đều đến được đi đi, mà tôi không cần phải cầu cạnh ai hết. Mà không những tôi đi được, mà tôi còn dẫn người ta đi được. Và tôi không cần phải dựa vào người nào để đi, mà chính tôi đi. Mà không những tôi đi, tôi còn mang theo được người khác. Và tôi nghĩ đó chung quy thì những cái mà mình thành tâm cầu nguyện đến chư Phật và chư tổ, và những cái mà gần gũi đến độ mà tôi cảm thấy chư Phật chư tổ những cái gì mà bất khả lý đối với tôi, cho nên tôi mới được cái nhân duyên như vậy. Đó là cái phước tôi tự thành trong đời này của tôi. Và chính vì vậy mà khi khám phá được như vậy, mà mỗi lần mà tôi giảng kinh hay là tôi nói đụng đến kinh điển, tôi luôn phát nguyện như vậy. Nếu mình đến một cái thánh địa nào thì tôi đến cái động thiên giác ở Đại Xúc, cái động rất là đẹp, và tôi đành lễ tam thân Phật trước khi lìa cái động đó, và tôi phát nguyện là đời đời kiếp kiếp tôi không bao giờ quên mất kinh đường giác. Nguyện như vậy, nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, 12 vị Bồ Tát chư minh, hai bên tường mỗi vị bên 6 vị Bồ Tát. Đằng trước là tam thân Phật đang ngồi, trước tam thân Phật là một vị Bồ Tát đang quỳ để hỏi pháp, tượng trưng sự hỏi pháp. Mỗi bên 6 vị Bồ Tát, mỗi vị ngồi trong một tư thế cắt bằng đá, mà từ cái y, từ cái vạt áo, từ cái gì rơi là tà, cái bóng đêm nhìn giống như bản thiện, tinh kỳ thường được. Và tôi đến đó tôi không muốn về đến vậy, mà trước khi về đó tôi phải chạy trở lại, tôi lạy ba lần. Và trước khi đó tôi vào tôi phải đi nhiễu thường được một lần, lạy mỗi tượng như vậy ba lạy phát nguyện. Vậy là đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên kinh viêm pháp. Vậy là đời đời kiếp kiếp trong đời tôi, dù có bây giờ cho tôi đi trên đường mà không có kinh viêm pháp, mà bảo tôi xuống địa ngục có kinh viêm pháp, tôi xin xuống địa ngục. Tôi nói ở tại đây có ba ngôi tam bảo chứng minh, có ba ngôi lên người chứng minh. Nhưng một là cho lên trên đường cấm không cho tôi xem kinh đó, và hai là tôi phải xuống địa ngục để chịu khổ, nhưng mà cho tôi kinh thông mật thì tôi sẵn sàng. Thế tôi phát được như vậy, cái đến kinh điển mà tôi xác định nó dẫn cái kiểu mà đang là tụng kinh với nghịch ngoài mỏi mệt. Tôi tụng kinh giống rất mệt, tôi bị lùng phổi nó tai nạn rồi, cho nên tôi tụng kinh khó. Nhưng mà hồi xưa tôi tụng kinh thời nào mà dưới 3 tiếng tôi thấy mệt, tôi thấy say sướng. Mà hai nữa tôi tổ rất là trí tuệ trong đó, cũng rất cho người mới tu tụng kinh để khôn tập cái nhân duyên mới lại pháp. Thứ hai là gìn giữ cho kinh nó không mất, tại vì nhiều người tụng. Thứ ba là để không cho mình thì giờ rảnh nghĩ bệnh, mà ngồi thiền là nghĩ bệnh, tại vì rảnh. Còn cái kia, cái thân của mình đó, cái miệng mình phải tụng, cái tay phải đánh ngó, cái ý nó phải theo, không nghĩ bệnh được. Còn mình ngồi thiền không, mình đâu có nghĩ gì, cứ hướng nội là cái ý, xong bắt đầu nghĩ bệnh. Nếu ngồi không thì nó nghĩ bệnh, ngồi không là nhàn cư đi bất thiện. Cho nên sư tổ thông minh hơn, bao nhiêu sư tổ đời đời rồi sư tổ không thay đổi. Nếu mà tụng kinh không ít gì xin thưa, không lẽ là ngài Vĩnh Minh, không lẽ là ngài Lâm Tế, không lẽ là ngài Hoằng Dẫn không thấy được chuyện đó sao? Mà cho Hoằng Dẫn khuyến khích người ta tụng kinh Kim Cương, khuyến khích người ta tụng thì bài kệ của thần tú để có phước. Không lẽ sư giả đại sư không hiểu trong sư giả đại sư được còn đặt ra đại bi sám pháp cho đệ tử thì tụng? Không lẽ mấy vị đó ngớ ngẩn như vậy thôi, mà phải đợi cho đến Hòa Thượng Thanh Từ mất họ thôi? Mà chẳng có bao nhiêu thế hệ như vậy mà toàn chư tổ. Mà nếu mà chỉ bảo thì tán sám ở quốc như vậy mệt không, lễ Phật như quốc đất vậy, như lời Phật như vậy rồi mệt ngoài không được ít lời gì sai. Bây giờ kêu thành Minh Tánh cho đến hỏi thì Minh Tánh từng tâm sự với tôi, và có những cái lúc hồi xưa tu ở đây có những lúc tinh thần nó xuống xa chút thì cũng được, nhưng mà nhờ qua bên tiến độ, nhờ nơi dưới gốc cây Bồ Đề lễ Phật hàng ngày, lễ được cả trăm ngàn lễ ở dưới cội cây Bồ Đề, nhờ như vậy mà bây giờ tín tâm vững chắc, bây giờ là không bao giờ cảm thấy thối thất, mà tự nhiên phước đức phát sinh về Đan Mạch làm việc Phật tử, được Phật tử ô hức rất là ngưỡng mộ. Nhờ cái gì đấy lấy đó, cái đó tôi tin cho lắm, không phải chỉ thành cái điểm, chỉ thành những thiệt tin cho cá nhân tôi, những tin nhân viên thầy minh tán hỏi thử phỏng vấn thử những đánh tâm sự cho tôi. Cho nên thầy minh tán mới nói với tôi là mỗi năm con phải qua Ấn Độ một lần để coi như là phạt tin, chứ không ở lâu bên này nó tin hôm qua cội Bồ Đề lễ Phật để mà tin nó mạnh lại, cũng giống như chưa những quay phim mà tối phải phạt chứ không có nó hết. Mà đúng như vậy tôi tin cái lời đó lắm.
Thầy con qua Ấn Độ, thầy đi từ ba bước một lễ mà cái cầu vòng quanh cái Bồ Đề Đạo Tràng bằng đá cẩm thạch á, có một anh hai thấy thầy đi bắt trước cũng bắt bóng nghe đẩy bóng nhưng mà theo được thầy đi á
thì đó thì tôi bảo là khi mà như thế mình có cái tâm á thì mình đâu có thấy gì mệt mỏi. Cái anh mà tụng kinh cho mình nghĩ cho mình mới thấy mệt mỏi. Cũng như một người mà người ta phát kinh tâm quá tiền một cái pháp thì tôi ra để mà giác ngộ cứu độ chúng sinh, người ta ngồi thiền mấy tiếng sao? Đó nên mình phải hiểu vậy. Cho nên những cái lý luận mà những người tụng kinh mỏi mệt mệt ngoài là những người tụng kinh chẳng biết tụng kinh là cái gì hết, không công đức. Mà những người đó bảo họ ngồi thiền họ ngồi cũng vô. Còn nếu bảo tụng kinh không được mà ngồi thiền mà thành tựu trời thì thiền dễ ỏm, mà thì đâu cần được quảng cáo thì người ta tin nhanh ngồi thiền. Mà lại ngồi thiền lại dễ thành Phật hơn tụng kinh nữa. Nhưng mà phải biết rằng là ngồi thiền tâm loạn động lung tung, tâm vớ vẩn, không biết bám vào nơi nào, không biết chủ vào nơi nào thì tham thiền, và không biết thế nào là định, không biết thế nào là huệ, không biết thế nào là chỉ, không biết thế nào là quán. Đó. Làm sao? Cho nên đâu có thể nào bác mà mình tới xài có bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chi cổ còn đặt thương như thích nữa. Nên tôi nói chứ giả đại sư lập nên cái mà đại đi sáng pháp để cho mình tỉnh, chứ giả đại sư chứ ai, nếu không lẽ là chứ giả đang hướng cái chứ tôi pháp. Mà phải nói là chứ giả là tôi phải nói một điều như vậy này. Thì cái hồi mà tôi bắt đầu đụng với thiên thai tinh đó, mình qua ngày lỗi đại sư, tôi mới bắt đầu nghiên cứu đến cái sáu pháp thiên thai tinh, tức là mới đụng, nó là mới đụng lớp ngoài thôi đó. Mà tôi đang ngẩn ngơ này, tôi đang ngẩn ngơ đến độ mà không đọc tiếp được ấy, phải ngồi để nghĩ một đoạn. Rồi tôi vượt phục ngài vũ, tôi bảo không biết hồi đó sách vở đâu có nhiều như tôi bây giờ. Bây giờ tôi muốn thỉnh cái gì tôi có thể, còn mang đê có thể từ ngoại quốc về được, tôi có đủ điều đủ phương tiện. Nhưng mà khi tôi đọc ngài vũ ít xong tôi mới thấy được trí tuệ tôi được so với ngài thì là mũi mỏng, mà ngài thì chưa sách vở đến nhiều bằng thế. Cho nên tôi phục lắm này, nên tôi ngồi tôi suy nghĩ mà tôi cảm tức không thể được. Cái cảm thức trí tuệ như vậy, cái sức hiểu biết của ngài. Thì khi tôi đi sâu vào nữa tôi thấy tại vì ngài là một người nghiên cứu thì pháp hóa tông mạnh kia lắm, giỏi kia lắm. Thế nhưng mà sau mấy tay mà pháp hóa tông thuyết thiện và chú thích kinh điển cũng phải dựa vào ký ức, không dựa vào ký ức tức là nỗi đại sư, ký ức đại sư phải trích lời của ký ức, phải ký ức là nghiên cứu pháp hóa rất là giỏi. Nhưng mà tổ định độ là tôi mới phải nói với thầy nhất trơn như vậy. Tôi nói chỉ nhìn nhận một điều không thể chối cãi được, là người nào chuyên nghiên cứu thiên thai tông người đó chắc chắn không thể nào hiểu kinh pháp hoa, có hiểu cũng là hiểu tầm bậy tầm bạ. Nếu mà không dựa vào cái tư tưởng của trí giả đại sư cách tìm hiểu pháp hoa mà chưa được rồi, vì cái hiểu cái biết của trí giả không thể nào mà tưởng tượng được. Khi mình đọc vô vi diệu vô cùng, và ngài nói là một tay rất là lỗi lạc của học giả của thiên thai. Và thầy nhất chân cũng đáp lại tôi một câu là đúng như vậy, nếu mà người nào mà chưa có nghiên cứu cái tư tưởng của hiền phụ thì chưa thể nào hiểu được kinh Hoa Nghiêm một cách đúng đắn. Đúng như thế mà những gì mà tôi nói mà thánh tăng mà cao như vậy đó, mà tôi phải có thể tìm cách đến cái việc lên trước trên đỉnh núi thiên thai để mà lễ ngài, rồi mà lễ ngài để mà lễ lại cái ngôi chùa mà hỏng hết của ngài rồi, tu thiền tự ở trên đỉnh núi thiên thai, nó chỉ còn lại một căn phòng vỡ nát với là cái ao phóng sinh, với cái tảng đá năm xưa năm xưa nơi đó. Cao Tăng Chí Già ngồi trên tảng đá đó xuất phát. Và tôi chỉ đứng ở trên một cái đường cát hướng về chỗ đó, mình nhìn thấy rất rõ, nhưng mà xuống nó bị rất khó. Và tôi đứng ở trên đó hướng về nó, đảnh lễ mà cầu nguyện này. Cho tôi đời đời kiếp kiếp có nhân duyên với những vị đạo của trí thức như vậy. Và không bao giờ sau lễ mà hướng về đó đảnh lễ. Và lên trên cái tháp của Ngài, cái tháp thờ Ngài trên, chỉ có ba vị tăng trông nom. Mà tôi nhìn ba vị tăng đó là tôi kính trọng vô cùng, tôi cảm ơn vô cùng. Tôi nói ba người này hy sinh cả một đời, bỏ hết những cái gì, đi suốt trên đỉnh núi cao lan, sống như cái tháp của tổ. Ba người này hy sinh như vậy, và ba người này là ba người đạo phúc, phúc duyên lắm, mới thân cận với tháp của Ngài. Thế cái gì mà gặp, mà đây là được ở gần. Và mà mỗi lần như thế, mà mỗi lần mà khi mà tôi mà cảm nhận một cái vị tổ nào thì tôi phải tìm cách đến tận nơi để hành lễ, gọi là để đến đền đáp công ơn và để cầu những nhân duyên cho mình, cho mình. Anh thử ra là làm những cái chuyện mà tụng kinh lễ bái mà chỉ mệt nhoài thân thể không được lợi ích gì, và cái chuyện đó là không thể nào mà với những người khó, những cái kinh nghiệm không thể nào mà tin được cái lời đó. Ở đây người giảng giải dạy người tu thiền bỏ pháp lấy một pháp, bỏ ngoại lấy nội, bỏ sự lấy lý. Chưa nói đến chuyện người giảng giải đã đi lạc sang ngoài phạm vi của thiền, thì trong kinh nghiệm Phật lễ Phật sám hối là phương pháp của người tu tịnh độ cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, có liên quan gì đến sự lập môn tu tập hít thở quán tưởng của hành giả tu thiền mà phải bận tâm suy luận và đả kích. Rồi thì đó, thì trong này cũng có nêu lên cái ví dụ mà tôi cũng thường ví dụ nó là lục tổ hiện năng, là cũng chỉ nghe tụng kinh thôi mà giác ngộ. Như vậy sao bảo là sự tụng kinh không khó, không có công đức. Ấn Phận Đại Sư, Ngô Ích Đại Sư, lục tổ hiện năng nhất nhất đều nhờ nghe tụng kinh mà xuất ra đi tu. Câu này thầy có nhiên trả lời rất là dài, tôi chẳng biết tờ được, nhưng mà tôi nghĩ tóm tắt tôi đi vô là đủ rồi. Vì đến cái câu hỏi khác thì nói là người niệm Phật cầu vãng sinh, người ngồi thiền mong chứng quả, có cần phải ăn chay hay không? Thì thầy thì ghi chỉ dạy thì cái này á, thì trên cái nguyên tắc đó thì đối với lại mấy nước theo Nam truyền Phật giáo ấy, thì không ăn chay, mà mấy nước theo Đại thừa nhưng mà mật tông cũng không ăn chay, cho nên Tây Tạng cũng không ăn chay, mà bên Nam tông không ăn chay. Mà ăn chay là phải nói thẳng là chỉ có cái bên mà thiền tịnh thì ăn chay, mật không ăn chay. Thì nói như đúng với người tu thiền thì càng cần ăn chay như tôi nói, mà tu tịnh nữa, tức là thiền với tịnh thì mình nhất là thanh tịnh, mà cho nên mình phải tập thanh tịnh đủ thứ ba nghiệp đều thanh tịnh. Cho nên tránh bất phát sinh nghĩa thì tốt, phải nói thẳng một điều như vậy. Người tu thiền ăn mặn ăn gì vô, tại vì những cái chất liệu ăn, chất đồ ăn nó là nó dễ sinh dục. Cho nên người tu thiền đúng nghĩa họ chỉ ăn để mà vừa đủ no lòng, vừa đủ để nuôi sống thân mạng, để mà tu thiền thôi thì nó dễ. Còn ăn mà ngon quá, ăn đã đời quá thì nó sinh dục. Cái đó là cái thường tình. Người tu tịnh nghiệp thì còn phải tránh những cái pháp sinh nữa, nói ví dụ như vậy. Cho nên thì đây cũng nó cũng có liên quan đến những cái sự kiện như vậy đó. Chẳng hạn ví dụ như là bên phía Tây Tạng, cho nên khi mà tông á thì ăn mặn chứ không có ăn chay, vì bên đó cũng chủ trương cũng giống như là bên Theravada vậy đó. Cho nên cũng có lần cũng có người hỏi tôi rằng là cái vấn đề mà là hóa thân đó, tức là mấy thầy Tây Tạng, mấy thầy Vinh Cư Sê trong Tây Tạng đó là hóa thân của chư Phật, chư Bồ Tát thì nọ, điều đó đúng không đúng? Hỏi tôi như vậy thì điều đó có thật hay không thật? Chẳng hạn như là theo truyền thống thì Đa La Lạt Ma là hóa thân Quan Thế Âm Bồ Tát, có nhiều vị Rinpoche, có vị Rinpoche là hóa thân của Di Lặc, có vị Rinpoche là hóa thân của A Di Đà, có vị Rinpoche là hóa thân của Văn Thù. Đủ thứ hết, nói chung với vị Rinpoche Tây Tạng là hóa thân hết. Thì có người hỏi tôi như thế, hỏi tôi là có đúng như vậy không? Nào. Thì đúng hay đúng? Ở đây có ai hiểu đúng hay đúng? Nếu mà đúng á, thì tại sao chư Bồ Tát thì Phật chỉ chọn Tây Tạng thôi? Còn Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn hay là Sri Lanka hay là Ấn Độ hay là Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái bỏ hết rồi. Nhưng mà thực chất thì tôi nói, thì tôi trả lời theo tôi trả lời ấy. Thế tôi bảo là cũng đúng. Cũng đúng là nếu cái nguyên tắc như thế này này, thực chất là không có gì để nghi ngờ hết. Nếu mà mình tu tập, nếu mình tu tập cho đúng nghĩa, phát tâm cho mạnh, tu cho đúng nghĩa, thì rồi mình cũng sẽ thấy chính mình cũng là hóa thân của chư Bồ Tát nữa kìa, chứ đâu cần phải làm cái vua xê nào. Tại vì giống như là vô hà vậy đó. Nếu như mình phát tâm trong mãnh như vô hà, mình tu hệt như thế, cũng tích mẫu xét kinh Hoa Nghiêm, cũng tu tập đảnh lễ ngày địa tạng như vậy đó. Và cũng nhập thất cả trăm năm như vậy, thì nó giao cảm, nó tương ứng như tôi nói, thì nó thành định. Nó thành định tức là mình tâm mình, cái tâm của Bồ Tát mà mình tu tập đó, nó cảm ứng, nó đạo ra, nó chẳng còn có năng mặt trời nữa. Và cho nên vô hà chính được cái pháp, chính được cái chân thân đó, cái chân nhục thân đó. Cho nên chính ngài thành nhục thân, chính ngài trở thành địa tạng, nhục thân của địa tạng, vậy được gọi là hóa thân của địa tạng. Thế thì bất cứ một cái người nào mà hết cái tu tập cho đúng nghĩa đó, và khi tu tập như vậy mà cái tự thành đạo đó, thì thấy mình đều là hóa thân hết, đều thấy như thế đó. Nó không cứ phải là một người Tây Tạng hay là một thầy Tây Tạng, mà một thầy Việt Nam, một thầy Trung Quốc gì đó, mà nếu mà tu tập đúng nghĩa theo một hành nguyện Bồ Tát nào, thì thấy mình là hóa thân của Bồ Tát đó, chắc chắn như vậy. Nhưng mà chỉ có một cái là cái truyền thống của Tây Tạng nó cũng có một cái tốt, tức là họ có cái truyền thống như vậy, làm cho cái người dân chúng của họ, họ thần thành vô cùng, họ tin tưởng và họ thần thành như vậy, cái đó cũng tốt. Nhưng mà đương nhiên cũng có nhiều cái nó ví dụ như vậy, nó có nhiều cái ví dụ như là đôi khi nó cũng là quá đáng. Đôi khi nó cũng quá đáng, chẳng hạn ví dụ bây giờ tôi cũng có thể nêu lên một cái vấn đề là chẳng hạn như là đối với tôi á, thì là khi mình tôi trách nhiệm một cái hóa thân nào đó, mình có thể biết với người đời người ta trách nhiệm, người ta nói rằng Bồ Đàm Hòa Thượng nó là hóa thân của Di Lặc, là bởi vì qua những cái tinh thần ngài Kim Thiếu Giác là hóa thân của Địa Tạng qua cái tinh thần, thì mình qua cái đó mình xét đoán. Ví dụ bây giờ ví dụ như là với tôi, nếu Di Lặc mà hóa thân đó thì tôi biết chắc chắn được điều này anh trai. Tại vì trong vô lượng kinh điển trong đạo Phật, nó không có một kinh nào mà Di Lặc không được ca ngợi về hạnh từ và nhất định không ăn thịt chúng sinh. Di Lặc trong cái một cái đời trước mà tôi có kể chuyện tiền thân ấy, là con thỏ chúa nhảy vào lửa để mà nó hiến thân cho Di Lặc ăn. Thì bây giờ là một vị đạo sĩ tu khổ hạnh, nhưng mà vị đạo sĩ nói trên không chịu ăn, chảy nước mắt mà nói là xúc sinh còn biết hiến thân trong đạo, hà huống gì là ta một người tu hành. Cho nên tiếp là một bài kệ, là một bài kệ nói rằng là ta nguyện thà là móc mắt đứt đi chứ không bao giờ muốn nhìn thấy cái cảnh như vậy. Ta nguyện rằng là lóc thịt mình ra nhất định không chịu nhai thịt chúng sinh, từ trước không ai, nhất định không ai. Mà con thỏ hiến mình cho đạo sĩ thì đạo sĩ sống, bởi con thỏ nói rằng là ngài có sống á thì người ta mới được lợi, còn tôi sống cũng chẳng ai được lợi, cho nên tôi xin chết để đem cái lợi đến cho người ta, cho ngày ăn ngày sống. Vẫn nhờ rồi là thì đạo sĩ không được hỏi. Rồi đạo sĩ sau khi làm bài kệ như vậy, viết lại thập thiện ở trên cắt, cắt ở trên cây, viết ở trên mặt đất, cắt ở trên đá, xong rồi thì giao mình vào đống lửa. Mà khi giao mình vào đống lửa như vậy đó, thì cái đống lửa nó thành một cái ánh sáng, nó thành một cái ánh sáng bạch quang chiếu xuất trên trời cao, khiến cho dân chúng quanh vùng người ta thấy tự nhiên trên núi có một cái ánh sáng dị thường, và người ta tìm đến thì người ta nhặt nhẫn được những cái thập thiện khắc và ghi như vậy cái bài kệ của vị đạo sĩ để lại. và những cái tin nói hoang truyền đến cung điện, và vua sai người đem cái bài kệ nó tiến đến, sai người đem những cái di học của vị đạo sĩ, và vua cảm động và tìm đốn lại. Bởi vì thời buổi bây giờ là vua chúa thì là bê bối, dân chúng thì điêu lưng giặc giá, rồi hạn hán, rồi lũ lụt đủ thứ cái tai nạn. Nhưng mà nhờ như vậy cảm hóa được, thì Đức Phật Thích Ca kể câu chuyện đó, nói là con thỏ khi xưa chính là ta, và đạo sĩ khi xưa nó chính là gì. Cho nên phải biết rằng là tại vì nguyên do Đức Phật kể chuyện đó là khi mà cái hào quang của Di Lặc nó chiếu sáng, hào quang của Thích Ca không có áp dụng, nghĩa là hai cái nó sáng ngang ngửa với nhau. Cho nên mấy vị đệ tử mới hỏi rằng là lý do gì mà Di Lặc có cái hào quang như vậy. Đức Phật mà phải biết hào quang đó là vô địch, hào quang nó gọi là từ quang, tức là ánh sáng của từ tâm đó. Và Đức Phật mới kể mọi người phải biết trong ngàn đời Di Lặc đã tu hành từ bi vô cùng, nên không bao giờ sát hại chúng sinh, không bao giờ tổn thương chúng sinh với cái tâm từ nói trên. Và như vậy thì tôi biết chắc chắn rằng là nếu thực sự là hóa thân của Di Lặc thì nhất định phải ăn chay chịu. Còn nếu mà anh mạnh thì tôi phải chắc lại. Nếu mà thực chính thân là tôi nhất định tôi nghĩ là Di Lặc hóa thân trong hình thức nào cũng không có bao giờ làm như vậy hết. Bởi ngài đã nhiều không nhiều đời thì chết rồi. Cho nên đương nhiên nó có nhiều cái cần phải chắc lại. Thế nhưng mà cái truyền thống thì cũng vẫn tốt để làm cho mọi người nó cứ tin tưởng như vậy, nhưng mà người ta đâu ra đấy có thật sự có gì vậy. Nhưng mà có nhiều điều mình phải xét như vậy. Cái những cái nói hóa thân thì cũng cần biết, nhưng mà nó phải tương ứng với hành nghiệm của vị đó. Chẳng hạn nếu bây giờ mà bảo rằng là vì đó là hóa thân của Thế Liên nhậu được, nhưng mà nếu bảo là hóa thân của Đại Nguyện Phổ Hiền mà lại ăn nhậu bê bối bê bết thì không được rồi. Bởi vì một vị Bồ Tát thường sinh trên Đại Nguyện không khi nào bê bối như vậy, nó ví dụ như thế. Cho nên mình vẫn còn phải có những cái như thế để mà quán, để mà biết. Còn nếu mà bất cứ một người nào tu tập thì cũng có thể là cả 10 người tu tập, cả 10 nước, cả 10 người đó đều là hóa thân của một vị Bồ Tát. Chuyện đó không có gì cản trở. Tại vì đã nói là hóa thân thì hóa thân vô lượng, không có gì cản trở hết. Thì ở đây nói rằng là thì ở đây cũng nói cái chuyện anh chay hay là anh mặn gì đó, nhưng mà thực sự đúng như vậy. Nếu mà tu theo Đại Thừa Bồ Tát là cứu độ hết cái chúng sinh thì không thể nào đem một cái đau đớn, một cái chết chóc của chúng sinh để giải trí, tức là để lấy ngon miệng mình thôi. Không Bồ Tát nào làm chuyện đó nổi. Nếu mà mình nói cứu độ chúng sinh là mình chỉ mua vui trên đầu môi chấp lưỡi trong chốc lát mà bằng một cái sự chết chóc và đau khổ của một sinh linh, điều đó không là Bồ Tát nào làm, chắc chắn như vậy. Cho nên dĩ nhiên đây mình không cần phải đề cập cái tông phái hay là cái truyền thống của nước nào hết, nhưng mà vì cái lý lẽ từ khi vì một cái lý do từ khi mình không thể ăn mặn. Còn nếu còn ăn mặn được nói từ khi khó nghe chưa? Với cái con gà mình đang cầm cái đùi nó mình nhai rồi, từ bi của mình thì đâu? Với cái từ bi của mình thì đâu? Cũng như hồi xưa mà tôi kể cho cái tụi nhỏ đi qua chùa, qua mấy đứa học sinh nhỏ nó qua chùa, nó nói thầy kể chuyện cho con nghe. Là tôi đòi kể chuyện, tôi biết chuyện thì đâu kể. Rồi tôi mới tự nghĩ rằng chuyện, nhưng mà tôi kể chuyện công chúa trong tình mơ. Nghe không? Thấy mấy đứa nó nghe công chúa tình mơ hấp dẫn quá rồi nghe. Thế tôi kể chuyện nó nghe xong nó bảo chuyện thì mà ghê quá. Tại vì tôi kể chuyện nó đòi chuyện công chúa trong tình mơ. Thế là như vậy này. Mình cái bữa, à, tôi nói vậy đó. Tôi mở con cái bữa trăng sáng á. Trời trăng sáng có một anh ấy đi chơi xa về. Anh đi nhậu nhạt thì anh ngất ngừa, anh ngừa say ngừa tỉnh, đi ngang còn bãi trăng mai, nghe tiếng sột soạt sột soạt. Anh hết hồn, anh mới đứng vào trong cái bình cây rừng, thì dưới cái ánh trăng sáng, anh thấy có một cặp già toa, đực và cái, đang còn đào cái mả mới trôi, moi cái sắc chết ra, rồi chàng xé cái đùi của chết đưa cho nàng. Nàng cầm cái đùi chàng thì cầm cánh tay giật, rồi hai bên vừa gặp vừa nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối say sưa. Dưới ánh trăng đó là các cái nhìn vào cái đực hào hùng khi mà cắm cái tay nó máu rì đó, nhìn sao càng sâu mà oai phong hào hùng. Dưới ánh trăng đó là cái đực thấy là các cái đang còn liếm cái vết máu của cái đùi người chảy ở mép nó liếm, cái người nhìn nào sao giống như một công chúa trong tình mơ, xinh đẹp lạ thường.